Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines kêu gọi ngư dân duy trì hoạt động tại bãi cạn bị Trung Quốc quản lý. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Triều Tiên nói với Liên Hiệp Quốc không còn cách nào khác hơn là tăng tốc khả năng tự vệ. Mỹ hạn chế nhập khẩu đối với 3 công ty Trung Quốc nữa vì cưỡng bức lao động. Bị Mỹ trừng phạt, hãng pin mặt trời Trung Quốc tính xây nhà máy 400 triệu đô la tại Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Tư 27 tháng 9 rằng binh nhì Travis King, quân nhân Mỹ đã đào tẩu sang Triều Tiên hồi tháng 7 đang nằm trong sự quản lý của Mỹ sau khi anh này bị Triều Tiên trục xuất sang Trung Quốc. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay King đã bị trục xuất sau khi thừa nhận là đã đi vào Triều Tiên một cách bất hợp pháp vì anh này vỡ mộng về xã hội Mỹ bất bình đẳng. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng King đang bị phía Mỹ quản lý sau khi bị Triều Tiên trục xuất sang Trung Quốc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Quyết định trục xuất là một phần trong kết luận của cuộc điều tra về cuộc vượt biên hồi tháng 7 của King, được KCNA công bố. Tháng trước, hãng thông tấn này loan tin rằng những kết luận ban đầu cho thấy anh này muốn tị nạn ở Triều Tiên hoặc một nơi khác vì bị ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong quân đội. King thú nhận là đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vì có ác cảm về sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong quân đội Hoa Kỳ, đồng thời biểu mộng về xã hội bất bình đẳng của Hoa Kỳ. KCNA đưa tin. KCNA cho hay nhà chức trách đã quyết định trục xuất King theo luật pháp nước này. King, một binh nhì lục quân, đã bất ngờ lao sang Triều Tiên từ Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 7, khi đang thực hiện chuyến tham quan với tư cách là du khách dân sự tại khu vực an ninh chung trên đường biên giới được bố phòng dày đặc giữa hai nước láng giềng. Đã từng có những vụ lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tìm cách đào ngũ hoặc đào tẩu sang Triều Tiên, nhưng quyết định trục xuất King được đưa ra tương đối nhanh chóng. Những người khác thường ở lại Triều Tiên nhiều năm trước khi được đưa ra khỏi đất nước rất tách biệt này. Jonathan Franks, người phát ngôn của gia đình King nói, dự kiến không có bình luận cụ thể nào, chúng tôi cần thời gian. Chú của King, Myron Gates, nói với ABC News hồi tháng 8 rằng cháu trai của ông là người da đen, đã bị phân biệt chủng tộc trong thời gian làm nhiệm vụ trong quân đội và rằng sau thời gian bị giam giữ ở Hàn Quốc, anh ấy có vẻ không còn là chính mình nữa. King nhập ngũ vào lục quân Mỹ hồi tháng 1 năm 2021, phải đối mặt với hai cáo buộc về hành hung ở Hàn Quốc. Theo hồ sơ của tòa, anh này đã nhận tội hành hung và phá hoại tài sản công vì làm hư hỏng một chiếc xe cảnh sát trong một cơn cuồng nộ với những lời lẽ thô tục nói về người Hàn Quốc. Anh ta sẽ còn phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật nữa khi trở lại Hoa Kỳ. Ở thời điểm xảy ra vụ đào tẩu, King đã mãn hạn giam giữ trong quân ngũ và được quân đội Mỹ đưa ra sân bay để trở về đơn vị chính ở Mỹ. Tuy nhiên, anh này đã rời khỏi sân bay và tham gia một chuyến tham quan khu vực biên giới. Ở đó, anh ta chạy sang phía bên kia bất chấp lực lượng cảnh vệ Hàn Quốc và Mỹ cố gắng ngăn cản anh ta.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9 cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đã đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân, đồng thời nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng kết quả là đất nước của ông không có lựa chọn nào khác hơn là đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng khả năng tự vệ. Năm 2023 được ghi nhận là một năm cực kỳ nguy hiểm, đại sứ Kim Song phát biểu vào ngày cuối cùng trong cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc. Bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng căng thẳng với nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Phát biểu trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên, ông Kim nói, trong hoàn cảnh hiện tại, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng khả năng tự vệ để không bị đánh bại. Triều Tiên đã thử hàng chục phi đạn đạn đạo trong 18 tháng qua. Mỹ từ lâu đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đã sẵn sàng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Bình Nhưỡng nói họ đang thực hiện quyền tự vệ bằng các vụ thử phi đạn đạn đạo để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh trước các mối đe dọa quân sự. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn kiên định và không thay đổi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh và hạnh phúc của người dân trước các mối đe dọa thù địch từ bên ngoài, ông Kim nói. Triều Tiên, chính thức được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã phải chịu các chế tài của Hội đồng Bảo an vì các chương trình phi đạn và hạt nhân của nước này kể từ năm 2006. Các biện pháp này đã được tăng cường đều đặn trong những năm qua. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, hai cường quốc có quyền phủ quyết cùng với Mỹ, Anh và Pháp, cho rằng các chế tài sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp đó được nới lỏng. Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi bị thêm chế tài.
Hôm thứ Tư 27 tháng 9, lực lượng tuần duyên Philippines kêu gọi người dân nước này tiếp tục hoạt động tại bãi cảng Scarborough đang có tranh chấp và các địa điểm khác ở Biển Đông. Họ cam kết tăng cường tuần tra ở đó bất chấp sự hiện diện áp đảo của Trung Quốc. Trước đó, hôm 25 tháng 9, tuần duyên Philippines đã cắt đứt hàng rào nổi dài 300 mét do Trung Quốc lắp đặt để chặn lối vào bãi cảng Scarborough. Đây là phản ứng táo bạo tại khu vực bị Bắc Kinh kiểm soát trong hơn một thập kỷ qua bằng các tàu tuần duyên và một đội tàu đánh cá cỡ lớn. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Phó Đề đốc Jay Tarila, cho biết các tàu Philippines không thể duy trì sự hiện diện thường xuyên, nhưng cam kết bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này. Ông nói với đài phát thanh DZRH, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra ở Bajo de Masinloc và các khu vực khác có mặt ngư dân Philippines. Dùng tên của Philippines để nói về bãi cạn là một trong những thực thể trên biển gây tranh cãi nhất ở châu Á. Philippines cho hay phản ứng của Trung Quốc tại bãi cạn mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham cho đến nay khá là chừng mực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đề nghị Philippines tránh khiêu khích và không gây rắc rối. Nhưng hôm 27 tháng 9, người phát ngôn Uông Văn Bân của nước này đưa ra ý kiến mạnh mẽ hơn. Ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa, đảo Hoàng Nham là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc. Hành động của phía Philippines hoàn toàn chỉ là một trò hề để tự mua vui. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro phát biểu rằng việc Philippines cắt hàng rào không phải là hành động khiêu khích. Chúng ta đang phản ứng với hành động của họ, ông nói trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 27 tháng 9. Bãi đá nằm giữa biển này là nơi gây ra nhiều cuộc tranh cãi ngoại giao. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn này, cũng như một ngư trường lớn cách Philippines khoảng 200 km và cách Trung Quốc đại lục, cũng như đảo Hải Nam ở miền Nam 850 km. Bãi cạn này nằm gần các tuyến đường vận chuyển hàng hóa có trị giá ước tính 3,4 ngàn tỷ đô la hàng năm, và việc kiểm soát bãi cạn này là điều quan trọng chiến lược đối với Bắc Kinh, quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Tuyên bố đó làm phức tạp thêm hoạt động đánh cá và thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi của các nước láng giềng Đông Nam Á.
Hôm 26 tháng 9, Mỹ ra quyết định hạn chế nhập khẩu đối với 3 công ty nữa của Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực loại trừ khỏi chuỗi cung ứng của Mỹ những hàng hóa được sản xuất bằng cách cưỡng bức người thiểu số Uyghur phải lao động. Theo một công bố của chính phủ Mỹ, công ty dệt may Xinjiang Tianmen Foundation, công ty dệt len Xinjiang Tianshan và công ty Xinjiang Zhongtai đã bị bổ sung vào sổ đen có tên là Danh sách pháp nhân theo đạo luật ngăn chặn việc người Uyghur bị cưỡng bức lao động, nâng tổng số các pháp nhân trong danh sách lên thành 27. Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói trong một tuyên bố rằng ba công ty này bị xác định thuộc diện vi phạm do hoạt động kinh doanh của họ gắn với người thiểu số Uyghur và các nhóm dân bị đàn áp khác. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói trong tuyên bố, chúng tôi không dung thứ các công ty sử dụng lao động cưỡng bức, xâm hại nhân quyền của các cá nhân để kiếm lợi nhuận. Mỹ cho hay ba công ty này bị liệt vào diện vi phạm vì đã hợp tác với chính quyền Tân Cương để tuyển mộ và di chuyển, chứa chấp hoặc áp dụng lao động cưỡng bức đối với người Uyghur, người Kazakh, người Kyrgyz hoặc những người thuộc các nhóm dân bị đàn áp khác ở trong vùng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi những cáo buộc về lao động cưỡng bức ở Tân Cương là lời nói dối thế kỷ và nói thêm rằng chúng có mục đích làm mất uy tín của Trung Quốc và chặn đà phát triển của nước này. Ông Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo, về bản chất, Mỹ đang làm suy yếu sự thịnh vượng và ổn định của Tân Cương, kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc và phá hủy các quy tắc thương mại quốc tế cũng như trật tự thị trường. Tuyên bố của Mỹ cho biết công ty dệt may Xinjiang Tianmen Foundation sản xuất sợi và các sản phẩm dệt khác, công ty Xinjiang Zhongtai Group sản xuất và bán polyvinyl chloruro và các vật liệu dệt, hóa chất và xây dựng khác. Công ty dệt len Xinjiang Tianshan bán sản phẩm len cashmere và len thường cùng nhiều mặt hàng khác. Cả ba công ty này đều có trụ sở tại Tân Cương. Cả ba đều không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị đưa ra bình luận, theo Reuters. Một văn bản luật năm 2021 có tên Danh sách pháp nhân theo đạo luật ngăn chặn việc người Uyghur bị cưỡng bức lao động, cấm nhập khẩu vào Mỹ những hàng hóa được sản xuất ở Tân Cương hoặc bởi các công ty có tên trong sổ đen, trừ phi nhà nhập khẩu có thể chứng minh rằng hàng hóa đó được sản xuất ra không dính líu đến lao động cưỡng bức. Các quan chức Mỹ tin rằng chính quyền Trung Quốc đã lập ra các trại lao cải chứa người Uyghur và các nhóm dân thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc về tình trạng xâm hại người thiểu số. Cũng hôm 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật văn bản cảnh báo về hoạt động kinh doanh nói tới chuỗi cung ứng Tân Cương để kêu gọi các bên quan tâm đến hành vi diệt chủng và tội ác chống lại loài người của Trung Quốc đang diễn ra ở Tân Cương, cũng như các bằng chứng về việc áp dụng cưỡng bức lao động tràn lan ở đó.
Nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar của Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba tại Việt Nam. Reuters dẫn ba nguồn tin am tường cho biết hôm 27 tháng 9. Đây được xem là một động thái nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ sau khi công ty này bị áp thuế trừng phạt đối với các sản phẩm họ sản xuất ở Thái Lan. Trina là một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Công ty của Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 400 triệu đô la vào nhà máy rộng 25 hectare đất công nghiệp. Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2025, một trong những nguồn tin trực tiếp về kế hoạch nói với Reuters. Một nguồn tin khác tham gia thảo luận với công ty cho biết Trina đã đề xuất khả năng đầu tư 600 triệu đô la vào Việt Nam. Các nguồn tin đều từ chối nêu tên vì chi tiết dự án cho đến nay vẫn được giữ bí mật. Trina không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Khoản đầu tư của Trina vào Việt Nam diễn ra sau kết luận của cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng trước rằng Trina nằm trong số 5 công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã sử dụng nhà máy của họ ở Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác để né thuế trừng phạt đối với các tấm pin do Trung Quốc sản xuất mà Hoa Kỳ cho là có trợ cấp không công bằng của nhà nước. Cho đến nay, các mức thuế dự kiến sẽ có hiệu lực từ giữa năm tới, chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Trina tại Thái Lan. Nhưng việc các công ty Trung Quốc thiết lập cơ sở ở Đông Nam Á để xuất khẩu sang Mỹ vẫn đang được giám sát chặt chẽ. Theo S&P Global Market Intelligence, các nước sản xuất hàng đầu trong khu vực chiếm khoảng 80% nguồn cung cấp tấm pin mặt trời của Mỹ. Trong đó, Việt Nam cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng tấm pin mặt trời nhập khẩu của Mỹ trong quý đầu năm nay. Trina hiện là một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất tại Việt Nam và khoản đầu tư theo kế hoạch của công ty này nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc thành lập nhà máy tại quốc gia Đông Nam Á khi họ tìm cách tránh khỏi tình hình leo thang căng thẳng địa chính trị và thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Theo dữ liệu của chính phủ Việt Nam, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam trong năm nay với 2,7 tỷ đô la tính từ tháng 1 cho đến giữa tháng 8, gấp hơn 5 lần trị giá đầu tư của các công ty Mỹ trong cùng kỳ. Trina có hai nhà máy ở Việt Nam, một nhà máy đã bắt đầu sản xuất tấm silicon vào tháng trước với sản lượng hàng năm dự kiến là 6,5 gigawatt và một nhà máy khác sản xuất pin và tấm pin mặt trời. Hiện chưa rõ nhà máy mới sẽ sản xuất sản phẩm gì. Một nguồn tin cho biết họ sẽ tập trung vào sản xuất pin mặt trời, trong khi một người khác cho biết là tấm silicon. Các nguồn tin nói, công ty đang xem xét nhiều khu công nghiệp khác nhau. Một người cho biết, Trina đã nhờ chuyên gia phong thủy tham gia để đưa ra quyết định cuối cùng. Một nguồn tin khác cho biết, những vấn đề cung cấp điện của Việt Nam cũng đang được Trina xem xét khi công ty này cân nhắc các phương án mở rộng. Đợt nắng nóng hồi tháng 6 đã ảnh hưởng đến sản lượng thủy điện, nguồn điện lớn thứ hai của Việt Nam, buộc nhiều nhà máy phải tạm dừng sản xuất do bị cắt điện.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.